thanh bình, nên thể hiện pháp lành có khả năng chất phác hiền hòa không kiêu mạn.
Thưa quý vị, tại chùa Phước Tiền tối hôm nay chúng tôi chọn một cái đề tài tự pháp mang tên là quà tặng đầu năm. Thường thường đến ngày Tết á, thì người ta tặng quà cho nhau, và chúng tôi là nhà sư cho nên là chỉ xin tặng cho quý vị một món quà về giáo pháp, về tinh thần. Thật sự mà nói thì chúng tôi cũng có duyên với ngôi chùa Phước Điền này, đây là lần thứ hai được thuyết pháp tại ngôi chùa này. Thì hôm nay chúng tôi cũng không biết là quý vị thích cái gì, chúng tôi cứ trình bày ra đây một số cái món quà. Quý vị thấy món quà nào quý vị thích hợp á thì đi nhận, còn quý vị món quà nào mà không thích hợp thì thả lại cho chúng tôi, chúng tôi mang về nhà đây tặng cho người khác. Mong quý vị cũng quan hệ cho. Thưa quý vị, trong ca dao Việt Nam có một câu rất hay, khi mình cũng nghe rồi, có khi mình chưa nghe nhưng mình không để ý. Hôm nay xin gửi tặng cho quý vị câu đó là gì? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, đúng không? Quý vị đọc theo. Ở đâu cũng có anh hùng, mình nó đau khổ hay là hạnh phúc, nó an lạc không an lạc, cái đó là quan trọng. Thế còn ở đâu có anh hùng, ở đâu có thằng điên? Không phải ở ngoài xã hội mà ở trong chùa vậy, đúng không? Chỗ nào? Không biết chùa của kỳ này sao, cái chùa chúng tôi ở gần 200 người. Mà nếu tính tỷ lệ 50-50 thì 50% là anh hùng, 50% là không bình thường. Ví dụ như giờ có một cái ông sư trong chùa chúng tôi vừa rồi xảy ra, tôi kể cho chị nghe. Thì biết là với cái việc tư cách, với cái một vị trụ trì thì xử lý như thế nào? Thì có một sư già không giữ cái dây tư cày, thì có một sư trẻ đến mượn cái dây tư cày đó. Thì ông sư già này ông không chịu cho mượn, sợ ông sư trẻ này rồi đem ra là phá nó luôn. Rồi cái ông sư trẻ này cũng rất là sư già, cũng làm sư già. Mà 12 giờ trưa một sư trẻ này tới mượn dây tư cày. Bình thường thì các ông sư này ông cũng là biết chứ, mà từ hôm nay ông xin đột xuất quá. Rồi các ông sư già này ông cho mượn, ông sư trẻ này ông tự ông sư già. Ông sư già với ông sư trẻ lên mét chúng tôi, giống như là báo cáo. Nói là sư cả, thường thường trong chùa họ gọi chúng tôi là sư cả. Nói cái ông sư trẻ này ông đâu có tướng thường bình thường tức tức cậy, mà hôm nay 12 giờ trưa mà ông đi mượn dây tức cậy. Con không cho mượn. Rồi cái ông sư trẻ nói là dây này dây này tức nước là dây của chùa, không có gì không cho mượn. Mà ta tức cây cho chùa mà sao không cho mượn? Thế chúng tôi nói sao không? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu có anh hùng đi. Nếu gì là đồng tiền, cái gì nói sao? Vì sở ông sư già đúng hơn sư trẻ, đúng không? Nên là chúng tôi nói ra ngôi chùa đúng vậy, ở ngoài ở nhà mình vậy. Tối nay về nhà, trước khi bước vô nhà đọc câu này, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có hùng phụ. Đúng không? Đúng thì vỗ tay như thế. Nếu như trường hợp mình nói là nhà của mình còn anh hùng không, vậy nhà vậy nhà mấy người cùng đi ở nhà cái bên được không? Không được. Nó phải 50-50. Tức là nhà mình cũng có anh hùng, có khi cũng có anh hùng. Có khi mình chửi con mình đồ quỷ sứ, đúng không? Thì nếu con mình mà nó quỷ sứ thì nó là cùng điên đâu. Thì lúc đó mình chửi nó là quỷ sứ, tức là nó cùng điên. Có khi nào mình chửi con mình đồ quỷ sứ không? Quỷ sứ không? Có không? Có. Hoặc là có khi mình chửi chồng mình, nó nói chồng mình, nó vợ mình quỷ sứ. Thì lúc đó là quỷ sứ, là cùng điên, phải là quỷ sứ cho bình thường, nó là quỷ sứ, đúng không? Thì câu này rất là hay, chúng tôi nghĩ rằng là ai mà hiểu được câu này rồi thì tự nhiên cái tâm nó nhẹ, chấp nhận. Thái độ chân chánh là gì? Nếu mình suy nghĩ dành đau khổ lắm. Rồi nếu như trong chùa mình hoặc trong nhà mình đó, có chuyện gì xảy ra mình khổ lắm. Nó làm mất uy tín cho mình, làm mất uy tín, làm nghĩa là mình mọi người xem thường mình, khi dễ mình nghĩ vậy, từ những tâm mình nó đau khổ. Tại sao mình tự tha thứ cho mình được mà mình không tha thứ cho người khác? Tại sao như vậy? Không công bằng. Chúng tôi yêu cầu gì? Trả lại cái sự công bằng đó. Nghĩa là mình chấp nhận rằng có khi mình ảnh hưởng, có khi mình tốt, có khi mình không tốt, có khi mình cũng cùng biết điếm. Thì người khác người ta cũng có cái đó. Mà mình có khi mình thích tiêu cực, có khi mình xấu, có khi mình chưa tốt, mình lại tự tha thứ mình được. Tại sao mình không tha thứ được? Đó là cái điều mà điều chúng tôi đã có hỏi cho quý vị. Vì khi mình tha thứ cho người khác được thì tâm mình nó an lạc, nó hoàn thiện, nó mát mẻ. Còn nếu mà không tha thứ cho người khác được á, thì mình sẽ đau khổ, đúng không? Và xúc phạm thôi. Tôi không chửi mắng bà, tôi không xúc phạm bà lại, không phải tôi sợ bà, mà vì tôi muốn có cái tâm từ bi sẵn. Thì tôi theo Phật, đúng không? Quý vị thấy nè, người ta chửi mình, đa phần khi mà người ta chửi mình chửi lại, đúng không? Đúng chưa? Chỉ nói gì Đức Phật, người ta chửi Đức Phật, Đức Phật này mới chửi lại. Không, đúng không? Mình hơn Phật ở chỗ là người ta chửi mình chửi lại. Mình hơn Phật chỗ đó, đúng không? Tự đưa tay khen mình đi, mình hơn Phật. Đức Phật, người ta chửi Đức Phật cũng là lòng thinh, không nói, là im lại, đúng không? Mình hơn Đức Phật ở chỗ là mình chửi lại, mà mình chửi đánh đầu, chửi nhiều, đúng không? Cho nên mình phải theo Phật, mình tu theo Phật chứ. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cha nào con lấy thầy nào đó này, like the father là son, like the master là student. Tức là mình là Phật như thế nào mình giống như vậy, mình mới theo Phật luôn. Còn nếu mình làm ngược lại cái tâm của Đức Phật, mình không phải Phật tử, mình là ma tử. Ma tử là Phật tử, Phật tử là phải theo Phật. Phật là sự giác ngộ, Phật là không tham sân si. Mà nếu chúng ta tham sân si thì làm phải Phật tử. Thì cho nên gọi là trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc cùng lúc đi. Ở trong nhà mình nếu ai làm cái buồn giận, nếu mà ai có cái hành động cử chỉ gì đó mà nó không có cái đàng hoàng tử tế, mình thông cảm đâu, mình tha thứ. Mình tha thứ cho họ, mình tha thứ cho họ tức là mình tha thứ cho mình. Vì như vậy cái tâm của mình nó sẽ an lạc, nó sẽ vui, nó sẽ an lạc. Mình tha thứ cho người khác thì cái tâm mình an lạc. Mình không tha thứ cho người khác thì cái tâm mình không an lạc. Mà tu được nó có sự an lạc. Ở trong chuyện Kiều của Nguyễn Du có một bốn câu thơ rất hay. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là giải quan. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Cái tâm của mình chứ. Cái tâm mình mà mình biết tha thứ người khác thì tâm mình an lạc. Cái tâm mình mà tay nghiến, nó khó chịu, nó phiền não, tâm mình đau khổ. Mà một cái người mà đau khổ đó, vì biết không, mau già mau bệnh mệt chết, mau vô khổ, đúng không? Chúng tôi vừa rồi chúng tôi có giảng bài pháp mang tên là chuẩn bị lên đường. Chuẩn bị lên đường đầu năm ấy, chúng tôi giảng bài pháp là chuẩn bị lên đường. Chuẩn bị lên đường là chuẩn bị chết. Lên đường bị chết. Và khi mình nghĩ mình chuẩn bị chết rồi thì mình tha thứ được. Hay. Mình sẽ tha thứ được đây. Mình nghĩ mình sống thì mình không tha thứ được. Nhưng mà khi mình nghĩ mình chết thì mình tha thứ được. Đó là một pháp môn tu. Thưa quý vị, như vậy câu món quà thứ hai mà chúng tôi tặng đến quý vị đó là trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có. Và chúng mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, tâm chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ tha thứ, chúng ta sẽ hỷ xả, chúng ta sẽ từ bi. Món quà thứ ba, ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra trôi. Như đọc theo, ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra tro, đúng không? Đúng. Mình sẽ mở ác đi rồi biết, ở ác đi rồi biết tan tành ra tro. Cho nên cái người mà ở ác mình thương họ, tội nghiệp họ, họ trước sau thì họ cũng tan tành. Đúng không? Mình không giận họ mà mình thương họ nữa, giận họ, mình còn thương tội nghiệp cho họ được. Đúng không? Cái người mà bị tăng thành ra cho cái gì thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Thì gọi là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ đứa con. Chúng ta theo Phật, chúng ta cũng phải thương chúng sanh, thương mọi người như vậy. Đó là tâm Phật. Thế nhiều khi chúng ta đi chùa, tụng kinh nhiều, đi chùa nhiều đúng không? Mình có câu nói rất nổi tiếng là gì? Miệng Nam Mô bụng Phật Bồ Tát đúng không? Đọc theo. Miệng Nam Mô bụng Phật Bồ Tát đúng không? Cái điều mà đi chùa tụng kinh cũng thế là rất là hay. Du dương quyền ảo màu nhiệm tụng kinh nghe hay lắm, nhưng bụng Phật Bồ Tát không? Ta tụng kinh thì có người kế bên người ta nói chuyện, người ta quấy đầy người quay mà đồ mất dạy tụng kinh. Ăn được Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đồ mất dạy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di.
Mặc dù
nhưng mà giống như là tạm thời tiền của, nó có đất còn sức mạnh, ăn hoài không mất, đúng không? Có một câu tục ngữ rất hay là gì? Một nụ cười và 10 thang thuốc bổ. Hồi nãy giờ có gì cười mấy nụ rồi? Đúng không? Thì một nụ á, một nụ cười và 10 thang thuốc bổ. Mỗi thang thuốc bổ là 30.000, 10 thang là 300.000, đúng không? 100 thang á, 10 nụ là 100 thang, 100 thang là 3 triệu. Xem như chúng tôi tặng đầu năm thì xin cho mỗi người 3 triệu. Đừng nghĩ là hôm xưa đừng có đây ông giảng, mình thấy em ru mà rồi cũng có cái gì cụ thể thôi. Nhưng mà cụ thể đó, cái gì cười, cái gì vui, cái gì sống lòng, đúng không? Khoa học còn có chứng minh rằng là nếu cái người nào mà có cái nụ cười thường xuyên á, thì người sống lòng, đúng không? Còn người nào mà mặt nhăn nhăn nhót nhót thì chết hiểu, chết sớm. Thế phải cười hoài. Nghe mà phát này xong rồi, bắt đầu từ ngày mai, tối nay sẽ được đặt liền. Về nhà gặp ông chồng mình cười, cái đã giàu. Gặp người vợ của mình, cười sẽ giàu. Đúng không? Gặp ông chồng cũng vậy, cái nhậu nhẹ, chỉnh say chỉnh về, cũng cười sẽ giàu. Không có nhà. Phải không? Mình càng nhà cũng là mình mất giàu, mình mới chết. Thì thôi. Đi về mấy ông đi về, tôi gặp bà vợ đi quán bài, tôi sát về, cũng cười sẽ giàu. Phải? Đi ngủ. Chứ em cằn nhằn, tôi đi chùa nghe pháp bà, không có đi nghe pháp bà, đi chơi này kia, khó chịu cằn nhằn, hai người gây qua gây lại, mà tối ngủ được. Đúng không? Ngủ được thì mang dành nó bệnh mất chết. Bà đi đến bà trẻ đó, mình ngủ cứ ngủ, mình cười cứ cười, khỏe cứ khỏe. Đúng không? Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh giả chịu khô nhờ. Nhớ. Đọc lại câu này. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh giả chịu khôn nhờ. Tức là cái hồn mình được giữ, đừng có dạy để giữ hồn người khác, mà cũng không có ai cho mình giữ hồn của họ, đúng không? Đường sanh tử hồn ai nấy giữ. Nhiều khi mình muốn giữ hồn người này, giữ hồn người kia, mình quản lý người này quản lý người ta không chịu. Ai quản lý mình chịu không có gì? Tại sao mình đòi quản lý người khác? Khó. Khi mình hiểu được gì thì tâm mình đã xả được, xả hỏi. Cái con ông mình kêu chúng tôi giảng cái câu này ông nữa. Vợ con không quản lý con của con không quản lý. Sao chị nói vậy? À, nói vậy. Có những điều gọi là chúng ta gây mắt, trái lý nghịch lòng, nhưng mình cũng phải im lặng. Đây là bài học rất lớn. Chúng ta vì nói nhiều chúng ta tạo khổ nhiều, càng nói nhiều càng tạo khổ nhiều. Im lặng chúng ta được hạnh phúc. Im lặng là sức mạnh. Nói đàng hoàng nội sàng kim cương nghĩa là sao? Tức là khi mình nói ra mà những lời nói đó nó giá trị giống như hộp sò, giống như kim cương. Cái ngại như quý vị nghe pháp chúng tôi trình bày, quý vị nghe trong các băng đĩa, còn nó nghe trong trình bày trực tiếp đây, quý vị học 5-3 câu gì đó, quý vị nói lại. Nói như sao kim cương, đi nói sao mà nó đẻ ra được một sao, đẻ được kim cương thôi. Chứ hạn như ngôi chùa này họ cần xây dựng nên, mình tới gặp người bạn của mình nói sao đó mà ta bỏ tiền ra là mới thành công. Mà muốn vậy thì mình phải nói pháp cho họ nghe, mà muốn nói pháp cho họ nghe thì mình phải hiểu pháp mình nói được. Cho nên câu thứ món quà thứ tư này rất cần chúng ta, đó là im lặng là bạn. Mình tại sao phải im lặng? Tại vì mình im lặng để cho mình an lạc. Có nhiều người nói là tôi phải nói chứ, tôi nói để chị nó kỳ quá, tôi phải nói. Nhưng mà im lặng thì nó kỳ, nhưng mà nói thì nó kỳ hơn. Đúng không? Có khi im lặng thì nó kỳ, là chỉ nói ta đừng nói, nhưng mà nói thì nó kỳ hơn. Mình chọn cái nào, chọn cái phương án nào tốt nhất? Kỳ hay kỳ hơn? Thế là phải im lặng. Nhiều khi giờ ông chồng ông về say xỉn, nói hay im lặng? Thì nói với bà, nói hay im lặng? Ông đang xỉn, ông đang say, nói thì chết rồi. Ông chết rồi, ông sống. không nhớ thì cứ nói đi, còn ông Sáu thì im lặng, đúng không? Khi ông tỉnh mới nói chứ, ông đang say mới nói được. Nhất là 3 ngày 4 là Tết bạn bè như thế là bố xua lắm. Rồi bây giờ mà ông say xỉn về bắt đầu nói à, nói ông xong rồi là còn thiếu nói thêm cha ông, nói thêm mẹ ông nữa, rồi nói là ông nội nữa, rồi biết là nói cái giọng đó không nè, hồi đó là nhậu người ông nội cũng nhậu, rồi cha cũng nhậu, tao cũng nhậu, đó, bây giờ nói giờ là chết. Trong trường hợp này phải im lặng, không nói, im lặng. Càng nói nhiều càng phiền não, đọc theo. Càng phiền não càng muốn nói nhiều. Đúng không? Câu này hay đúng gì, đọc lại lần nữa. Càng nói nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng muốn nói nhiều. Quý vị nào mà lần đầu tiên gặp chúng tôi thuyết pháp hôm nay, lần đầu tiên gặp, thưa tay. Dạ, nhiều vậy?
Nhiều lắm.
À, vậy cái người cũ kia là nhiều ngủ hết rồi. À, tại sao biết chúng tôi hỏi biết không? Để chúng tôi nói, mạnh dạn nói. Chứ nhiều khi nói những cái địa lý mà trước đây nó nói rồi thì mình hơi ngại ngùng. Để nó rồi, nó được kiểu quá. Còn khi nào mà đây là đầu tiên đúng không? Đầu tiên cho nên để chúng tôi sẽ nói thêm kiểu gì nghe. Câu này hay không gì? Phải ghi, phải nhớ thuộc. Cũng xin báo tin mừng cho quý vị, trong số món quà tặng của chúng tôi, quý vị nhớ một món quà, một câu, thì lát nữa chúng tôi tặng cho quý vị một cái đĩa thuyết pháp. Cái đĩa pháp mang tên là Ở đâu có anh hùng, ở đâu có ông hùng. Cái đại pháp của tôi giảng cũng 4 Tết thì rồi tại chùa Phúc Quang, huyện Nhân Trạch. Tính hôm nay mang tên đây là Ở đâu cũng có, .. Nghĩa là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có ông hùng viên. Trong vòng gần 45 phút chúng tôi chỉ giảng 2 câu này. Tại sao là ở đâu có đồng, tại sao ở đâu có đồng. Ở đây chúng tôi chỉ lượt qua, lướt qua. Và một số đĩa khác nữa. Một cái đĩa nữa là lời hay ý đẹp. À, một đĩa nữa là gì đó quên rồi. À, thêm như là có mang ra đây để tặng cho quý vị. Nhưng mà vì những vị nào mà có thuộc một trong những câu này, hãy lên đọc cái câu là tặng cái đĩa tặng. Đừng câu tặng này. Còn vị nào mà không thuộc thì cũng tặng nhưng mà trả tiền lại chúng tôi. Đĩa 5.000 coi như là tôi thằng không có tốt tiền. Cho nên một câu nói gì mà được 5.000 đọc câu này lại lần thứ hai, lần thứ ba. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng cũng nói nhiều. Tức là cái sự nói của mình nó tỷ lệ thuận theo cái phiền não đau khổ, đúng không? Và nó tỷ lệ lên theo cái sự im lặng. Nếu mà nói nhiều thì phiền não tăng lên, nói nhiều thì nó tăng lên. Bởi vì biết người ta nói, cái người mà nói nhiều nó hao hơi tổn sức. Mà im lặng. Mà nhất là quý vị, ở đây đa số lớn tuổi, mấy chục năm nói nhiều rồi. Vì là ơn Phước im lặng với mình. Chứ không phải gì hồi giờ chưa nói, giờ cho nói. Còn nói từ lúc mới sinh ra tới nói tới riết tới từ 60 tuổi rồi mà ngáp ngáp rồi cũng còn nói. Thế nên là mình ngưng là vừa rồi, bớt nói là vừa rồi, tại người ta nói nhiều rồi. Chứ mấy khi mình chưa nói thì thôi kệ, mình nói chút đỉnh cho mình trước khi mình chết. Nhưng mà tại vì người ta nói nhiều rồi cho nên bây giờ bớt lại là vừa. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đúng không? Đây. Tôi không mong muốn thay đổi bản tánh. Của ông chồng trời đất của tôi. Mà tôi cố gắng, đọc theo, thay đổi cái tâm quỷ sứ của mình. Khó nói ông chồng ta đánh mà cũng ráng nước về, biết ông chồng ta đánh mà cũng ráng nước về. Cái trí tuệ chúng ta thì biết chồng ta đánh mà cũng ráng nước về. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Trong những câu này hay nhất ha. Xin hỏi nhỏ gì một câu, cái tánh của mình thay đổi mình chịu không? Cái tánh của mình, tánh tình của mình thay đổi mình chịu không? Tại sao muốn đổi tánh người khác? Hãy trả lại sự công bằng cho chúng tôi. Tánh của mình á, ai đổi mình chịu, nhưng mình muốn đổi tánh người khác đó mình sai. Mình sai chứ người ta sai, đúng không? Có hai, có cái anh chàng, có cái anh Phật tử trẻ lắm mới cưới vợ. Anh cưới vợ về cái khoảng tháng sau anh phiền não quá. Ý anh muốn người vợ phải theo ý của anh, thế này. Cuối cùng người vợ khi mà lúc mới quen nhau thì che giấu tính tình nhau, cái gì cũng chiều nhau hết. Mà khi mà cưới xong rồi về là bộc lộ đầy đủ tính tình của mình. Thế cái anh chồng anh mới, anh thấy anh thất vọng lắm, anh phiền não lắm, tối ngủ không được. Rồi một hôm chúng tôi giảng bài pháp này, anh nghe xong là chạy trở lại chúng tôi, anh mừng vui quá vậy. Và anh cảm ơn chúng tôi, nó chờ nhờ sự giảng pháp mà tối ngủ khỏe. Tánh của vợ con thì cái già con quan trọng. Nó anh sai, mấy cái cô vợ anh sai, anh sai, anh là cái người sai, cho nên cô vợ anh sai. Cái tánh của người vợ đó phải tự nhiên nó có, mà nó còn truyền thừa từ tiền kiếp đến đây, nó gen di truyền, nó di truyền từ tiền kiếp tới giờ, chứ không phải tự nhiên. Mà nhiều khi người vợ cũng muốn làm theo ý của anh, nhưng mà cái nghiệp của họ nó nặng như vậy đó, họ chịu không được, nó dễ. Ví dụ như cái tánh, chẳng hạn như tánh của người vợ hàm ngủ, anh dặn lâu giờ mới dậy sớm, nhưng cái người vợ này cũng ngủ riết, anh không chịu, anh phiền họ, đúng không? Đó là tánh, tánh người mê ngủ. Mà tại sao người ta mê ngủ? Không phải tự nhiên ta mê ngủ. Trong kinh Đức Phật này có cái câu chuyện là có ông Thiện Nam đến năm ông Thiện Nam đến cầu pháp Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà trong đó có ông nghe pháp là ông ngủ, ông dự tượng ngủ, ông lăn ra ngủ. Ai nghe cái ông là ông còn ngủ. Đức Phật thuyết xong rồi pháp là ông cũng chưa thức dậy. Thì ngài đang đang đứng cái bên người thấy như vậy, người nói tội sao Đức Phật thuyết pháp mà người ta còn ngủ, Đức Phật học rồi mà thuyết pháp còn ngủ. Trời ơi, quý vị biết chúng tôi học cái câu chuyện này xong thì chúng tôi khỏe. Sao lại thuyết pháp ở đâu thấy ta ngủ cũng hoàn hiểu. Đức Phật là Phật mà thuyết pháp ta còn ngủ, mình đọc là cái gì mà thuyết pháp ta không ngủ, ta ngủ là chuyện bình thường, đúng không? Thì Đức Phật nói cái ông ngủ là 500 kiếp trước là rắn, liên tục là rắn 500 kiếp, kiếp này nó sẽ là người. Con rắn nó thăng bụng, nó ưa thăng bụng, nó ngủ, nó tròn bụng, nó ngủ, nó quen rồi. Nhưng bây giờ muốn thức nó ngủ, vì nào mà cứ người vợ mà mê ngủ, mồ vật rắn tái sanh. Mồ vật rắn tái sanh, mình thấy chút một cho nó ngủ chứ sao ngủ được, mình cứ con rắn mà. Người vợ tánh người vợ là ngủ, mà ngủ đó phải tự nhiên người vợ cũng ngủ, mà tại cái kiếp trước là rắn, cái này sai lên cái ngủ, không ngủ mà chỉ là ngủ là chuyện bình thường. Chị đồng ý không? Vỗ tay chúc mừng mấy người ngủ. Chứ mình cầu ba mình thức sẽ được, mình đoàn thức mình mới đau khổ, mình đoàn thức làm được mình sẽ đau khổ, mình chấp nhận thương đau được hỏi tại sao sáng suốt và để cho tâm mình được an lạc. Cái linh hồn của pháp này là gì? Chúng tôi nói vòng cho tam quốc này kia vậy đó, nói là đủ thứ chuyện trên đời, nhưng mà cuối cùng để giữ tâm của mình, làm cho tâm mình được an lạc. Chứ không phải chúng nói chuyện này chuyện kia, chúng tôi nói chuyện này kia để làm gì? Mục đích là để hiểu được rồi tâm mình chấp nhận, tâm mình chấp nhận là tâm mình an lạc. thiên nhiên. Để mà chấp nhận lương đạo được hỏi tại sao? Bởi vì sao? Bởi vì tại sao mình không mong muốn thay đổi thân người khác? Mà hãy cố gắng thay đổi tâm khó chịu của mình. Vì sao? Vì làm sao? Bởi vì gian sang dễ đổi, bản tánh khó nhờ. Đúng không? Đúng đây. Bắt đầu từ giờ này nó đi ra, bây giờ buồn ngủ rồi. Vỗ càng tay càng nhiều mà càng tức. Mình tỉnh chứ không gì ngủ hết. Xin hỏi nhỏ gì một câu. Là hồi nãy giờ quý vị nghe chúng tôi trình bày xong tâm gì nhẹ chưa? Nhẹ không? Nếu mà nhẹ thì nặng nữa. Còn biết nặng. Còn gì nặng thì cầm thì được cầm nữa. Chỉ cầm nữa cầm nữa không biết cùng.
Bầu ơi thương lấy biết cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng.
Phiền não. Bầu ơi thương lấy biết cùng.
Bầu ơi thương lấy biết cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng sân si. Các bạn có rõ chứ? Bầu ơi thương lấy biết cùng.
Bầu ơi thương lấy biết cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng sân si.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một dòng sân si.
Thầy cũng sân si, ông chồng cũng sân si, làm sao cũng sân si. Mình cứ hỏi bà con. Mai mốt cái dỗ lên vườn A thì B. Đấy là tham thì A, tham thì B. Sân thì A, sân thì B. Đổi cái họ lại, cái cung họ. Cung nhân họ mà, bà con. Nhưng mà cái người nào thấy được mình sân si, người đó là sân si. Nó hay gì đó. Cái đọc con này lên phải để mà nguyền rủa cái người sân si. Không phải để chê trách cái người sân si. Không phải mà để gọi là chê bai xúc phạm những người sân si, nhưng mà đặt lên để biết rằng mình có sân si. Ý đồ vậy, ý đồ là khi chúng ta đặt lên để biết rằng mình có tham sân si. Nếu người nào có tham sân si biết rằng mình có tham sân si thì người đó hết tham sân si. Trong cái phần niệm tâm của bài kinh Tứ Niệm Xứ, trong kinh Trung Bộ Kinh thì Phật giải rất rõ là chí tâm phát sinh là niệm tâm hay là quán tâm. Khi tâm có tham dễ biết tâm có tham, khi tâm không tham dễ biết tâm không tham, khi tâm có sân dễ biết tâm có sân, khi tâm không sân dễ biết tâm không sân, khi tâm có si dễ biết tâm có si, khi tâm không si dễ biết tâm không si. Một cách chúng tôi trình bày ra để biết rằng mình có tham mình biết mình có tham, mình có sân mình biết mình có sân, mình có si mình biết mình có si. Và khi mình biết mình có tham có si thì mình mới thoát khỏi tham si. Đó là cái mình tự trình bày tại sao tôi chọn cái câu bầu ơi từ nay biết cùng tình cảm khác nhau nhưng tôi cũng dạng tham thì chi. Câu tiếp theo, câu quả tiếp theo. Nếu có người gây cho mình phiền não,
nếu có người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
mà hãy nhìn tâm phiền não của mình. Hay đúng không? Nếu có người gây cho mình phiền não,
nếu có người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
mà phải nhìn tâm phiền não của mình. Khi mình nhìn cái người gây cho mình phiền não thì mình càng phiền não, mình càng nhìn họ càng tức, đúng không? Nhưng mà nhìn cái tâm tức của mình hết tức. Hay, đây là cái liều thuốc đặc biệt đặc trị. Tức là mình, cái người đó xúc phạm mình, cái người đó gây cho mình phiền não, cái người gây cho mình đau khổ, mình càng nhìn họ càng tức, càng nhìn họ càng tức. Ví dụ cái người đó trước đây mình biết họ đỡ cho họ, bây giờ họ đang nói xấu mình phiền não, mình nghĩ tôi có ai ông này vô ơn bạc nghĩa, đồ vô ơn bạc nghĩa. Trước đây tôi giúp cho người này cho họ cho bà cho ông đó, ông đó bà đó đủ thứ chuyện, bây giờ với ông đó bà thì nó xấu, tôi đổ vô ơn bạc nghĩa. Mình càng phiền não càng đau khổ, mà như vậy mình đau khổ tốt hay không tốt? Không tốt. Cái người nào mà đau khổ thì mau già mau được mau chết. Cho nên mình phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Khi mình nhìn được cái tâm phiền não mình thì mình hết phiền não. Cái gì nhìn cái tâm phiền não? Đó là tâm trí tuệ, đó là tâm chánh niệm. Nhìn được cái tâm phiền não của mình thì lúc bây giờ cái tâm phiền não nó bay cho khác và nó nhường lại cho cái tâm chánh niệm của chúng ta. Hay. Ví dụ như nhìn cái bông này, đúng không? Ví dụ nhìn bông này, cái bông này đẹp hay xấu, mình xét cái bình ấy, cái người cấm mình bông này chắc có lẽ là họ không có qua tay lắm. Ví dụ đó là mình sân. Mình nói cái bông này ai cấm đẹp quá, nó mình tham. Thì cái này nó làm cho mình phiền não. Chính cái bông này làm cho mình phiền não. Thì cái tâm phiền não mình nó khởi lên vì có cái đối tượng, có cảnh là cái bình bông. Tâm phiền não là chính, bình bông là phụ. Bây giờ mình thấy mình nhìn bình bông, mình không nhìn bình bông mà mình dùng cái tâm chánh niệm để nhìn cái tâm phiền não. Thì cái tâm phiền não là đối tượng, là cảnh. Nó thay thế cho cái bình bông. Và cái tâm chánh niệm trí tuệ nó thay thế cho cái tâm phiền não. Đây là cái kỹ thuật, cái tiếp là kỹ thuật. Kỹ thuật để mình vận dụng để cho cái tâm phiền não nó đẩy lùi ra khỏi con người. Và nếu mà không biết cách mình đẩy lùi thì nó ở hoài đó, nó cứ ngự đi hoài là mình chết. Còn biết cách mình có đẩy ra chứ, đúng không? Ví dụ như một cái người mà họ vô nhà họ ở, họ là khách, họ ở lâu là chủ. Bây giờ mình phải làm sao để đẩy mình đi ra chứ, để nó thành khách, đúng không? Chứ đừng có để họ làm chủ, đừng để họ làm chủ. Cảm ơn quý vị và cảm ơn bài pháp hôm nay làm chúng tôi nhớ được thêm nhiều ý, chúng tôi ghi đây để tới với các bạn như người khác. Lúc đầu chúng tôi nhớ tôi có mấy câu rồi. Tự nhiên lên đây các họ nhớ cái này, nhớ kia, nhớ cái nọ. Cảm ơn quý vị, nhờ quý vị chú ý nghe pháp mà tự nhiên ý pháp nó phát sanh. Rồi đầu mới ghi đây chứ còn giờ già cả là sắp chết rồi không nhớ nổi. Trong kinh có hai câu kinh rất hay. Chớ kinh ác nói là a rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Người ngu tội ác nhảy đầy, cũng do tích chứa lâu ngày mà nên. Cái điều ác nhỏ mà cũng không có được dừng lại. Nó giống như cái bình nước lâu ngày đầy cái bình nó lâu hơn. Cũng vậy cái điều ác nó sẽ nhiều lần, một lúc ít, lúc ít thì nhiều lần như vậy đó, thì nó đầy cái bình. Và nó tất cả chúng ta đào khổ. Còn ngược lại cũng không nên xem thường cái việc thiện dầu thiện nhỏ. Chớ kinh thiện nhỏ không hành, rằng không kết quả như mình ước mơ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Trí nhân đức hạnh trồng đầy, cũng do tạo trữ lâu ngày mà nên. Mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng mình tạo việc làm việc thiện, đó là những điều thiện điều lành. Mình tích lũy, mình gom góp giống như là từng giọt nước nó rơi xuống bình. Lâu ngày đầy của mình. Nhớ được. Một món quà nữa xin tặng quý vị. Đừng làm luật sư giỏi cho chính mình. Đừng làm luật sư giỏi cho chính mình. Và quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác. Mà hãy làm luật sư giỏi cho người khác. Và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình. Hay không? Hay quá nè. Thường á, chúng ta làm luật sư giỏi cho mình, bên mình giữ. Còn đối với người khác, quan tòa cũng còn nghiêm khắc, dễ sợ. Đối với người khác thì mình kết tội đủ thứ chuyện á. Đối với mình á thì mình tha thứ đủ thứ chuyện. Đâu công bằng đâu, không công bằng. Xin quý vị trả lại sự công bằng vậy thôi. Nếu mà đối với mình tha thứ được, thì đối với người khác mình cũng phải làm những điều thì thôi. Còn đối với người khác thì mình làm quan toàn nghiêm khắc. Còn đối với mình thì mình tha thứ hết thì nó được. Đối với con người ta thì mình nghiêm khắc vậy, mình kết tội vậy. Đối với con mình thì mình làm được xin lỗi, mình bưng chịu. Chứ để ý thấy có nhiều hai đứa con, hai đứa học sinh bất nhập, hai đứa trẻ bất nhập, mà mẹ nào cũng bưng con mình mong, người mẹ nào cũng bưng con mình là đàng hoàng, hai đứa cùng bính lộn. Người mẹ nào cũng nghĩ là con mình là đàng hoàng, đúng không? Đa số vậy. Cho nên cái bài trong cái đoạn này dạy mình là đừng làm luật sư giỏi cho chính mình và quan tòa nghiêm khắc đối với người khác, mà hãy làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình. Nếu làm được điều đó, chúng ta được an lạc. Vì khi mình làm hoàn toàn nghiêm khắc với người khác thì chúng ta mệt, bực bội, khổ đau. Cái tội người này đủ thứ chuyện là tâm mình không có phiền não. Còn mình tha thứ cho họ, tâm mình nó nhẹ, đúng không? Thế mình tha thứ được người ta, mình làm được sự rõ, mình vinh dựng được người ta, về mình đủ khỏe. Chúng tôi cũng bị cái bệnh đó, lúc này cũng đối với người này mình phê bình, mình nhận xét, rồi mình đánh giá, rồi mình nghiêm khắc với họ. Rồi sau khi nói xong thì mình nghĩ, rồi sao mình cũng nhỏ mọn quá, về ngủ. Nhưng mà bữa nào mình thấy người đó lỗi lầm gì đó mà mình binh họ, mình bảo vệ cho họ, mình binh dựng họ, mình làm được sứ giỏi cho họ, về mình người mình nó nhẹ tâm như vậy. Nên khi mình làm quan toàn nghiêm khắc với người khác thì mình sẽ đau. Còn nếu mình làm được sứ giỏi cho mình á thì mình sẽ bao che cái tiêu cực. Cho nên ngược lại thì mình sẽ được hạnh phúc. Món quà tiếp theo, cái chết không đáng sợ.
Cái chết không đáng sợ.
Chỉ sợ là mình sợ chết.
Chỉ sợ là mình sợ chết.
Hay không? Càng về khuya càng hay, càng về khuya càng hay. Vì mà đáng chịu quá ngồi đây là càng về khuya càng nhận quà đặc biệt. Cái chết không đáng sợ.
Cái chết không đáng sợ.
Chỉ sợ là mình sợ chết.
Chỉ sợ là mình sợ chết.
Đúng không? Có nhiều người sợ chết nhưng mà không chịu sợ cái sợ chết. Có nhiều người sợ chết mà cái chết là cái đương nhiên rồi. Maranang có biết xa mấy tôi sẽ chết, đọc theo. Maranang có biết xa mấy tôi sẽ chết. Maranang có biết xa mấy những tiếng kinh trong kinh kinh Phật đó. Maranang pháp biết xa mấy
tôi sẽ chết.
Nhiều khi chúng tôi nói tiếng Việt cái gì tôi tự chế ra cái này trong kinh Phật đó. Người tu phải niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, đọc lại.
Tôi sẽ chết.
Chồng tôi sẽ chết.
Con tôi sẽ chết.
Cái bàn xóm trời đất sẽ chết. Cho nên khi mình nghĩ bàn xóm sẽ chết thì mình tha thứ mà được. Mình tha thứ cho được. Có hai bà, hai cái nhà ở gần nhau, hai bà này quăng rác ra trước xong nó bị lố vào cái nhà bà kia cái, bà này chạy ra chửi là kia, đúng. Hai bà xích tức nhau thì cái bình khác, tôi sẽ chết, bà xả nước vào nhà tôi bà cũng sẽ chết, đúng. Được thua rồi cũng hư vô, như bà tất đất nắm mộ ai hơn, vàng son đổ bán cây hờn. Thế hơn bao lớp sắp bờ với nhau. Tức là cái người giàu giàu cỡ nào nữa cuối cùng bằng nhau. Người nghèo và người giàu bằng nhau. Người đẹp và người xấu bằng nhau. Người sang và người hèn bằng nhau. Người chức lớn người không chức lớn bằng nhau. Bằng nhau chỗ nào? Khi nằm xuống đất thì bằng nhau. Đúng không? Vô hút cốt bằng nhau. Tôi chúng tôi có giảng một bài pháp là hút cốt, hút cốt. Hụt cốt là gì? Là tất cả mọi người đều phải vào hụt cốt ngồi. Nếu thiêu, nếu chôn thì nằm dưới đất. Nếu thiêu thì phải bỏ vô hụt cốt. Hạt bụi nào ở kiếp thân tôi để một mai tôi về làm các bụi. Cho nên tất cả đều phải chết. Khi mình niệm được như vậy thì mình sẽ không có lo sợ. Cái người nào niệm chưa chết, người đó không sợ chết. Cũng giống như người đi trong đêm mà có cây gậy hay cây đèn pin, không sợ chết, không sợ rắn cắn. Cái người không niệm sự chết thì người đó sẽ sợ chết. Cũng giống như người đi trong đêm mà không có cái gậy và cái đèn pin. Cho quý vị niệm, cứ niệm sự chết riết là sống hoài. Niệm sự chết tâm mình nhẹ, nó không lo. Nó không lo lắng, nó không buồn phiền thì sống lắm. Còn có người đầu rỉ mà sợ chết thì chết sợ. Chứ niệm sự chết để mà sống lắm. Còn người nào mà sợ chết thì sẽ sợ. Chứ chọn cái nào. Bắt đầu từ ngày tối nay trước khi ngủ, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Khi niệm tôi sẽ chết trước khi ngủ là sao? Lúc đó ngồi dậy làm tờ giấy chung. Nếu mình còn 100 cây vàng, thôi. Còn con trai 15 cây, con gái 5 cây, rồi sửa nhà 10 cây, cúng chùa Phước Điền 10 cây, cúng cho con giảng sư một cách trời đánh này 20 cây. Thì cái điểm tôi sẽ chết thì mình sẽ chuẩn bị, mình phải làm đầy đủ. Còn nếu mình không niệm tôi sẽ chết, mình chết mình sẽ tiếp còn vàng, còn tiền, còn bạc đó mình chết rồi. Con tranh nọ tiền duyên xứ cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm tăng giữ gìn. Ông sư trụ trì chùa, ông công tử tết nhất người ta đem tiền, tiền vàng tới cúng, ông sợ để trong chùa ông trộm lấy, ông đem ra còn mã ông đào tập lâm chôn tốn 1-2 giờ đêm, đem trong lấy cuốc đào lâm chôn tiền bạc còn mã. Khi chết á, lúc bây giờ thì ông vô thường không biết được ai mình chết. Cái chết thì ông thấy tính rồi, ông biết chết lúc nào, chết ở đâu và lúc nào. Thì lúc bây giờ ông bị bệnh, rồi trời, chết thì cái tiền cũng còn chôn còn mà. Thế vậy ông niệm Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Vàng, Nam Mô Bạc. Cho cái chết sanh làm con tăng, con rắn gì tại còn mãi không giữ cái tiền nữa. Ông sư trụ trì một ngôi chùa mà cũng cái của chết sanh làm con rắn dư cùng quý vị, mình tiền bạc còn nhiều mà dư mà chết mà còn tiếc là sanh làm con rẻ con ngọt gì đó, con cây con tủ con kiếm con giác gì đó làm nữa chắc chắn. Thế khi niệm tôi sẽ chết thì tôi sẽ chuẩn bị nhờ, đúng không? Tôi sẽ sắp xếp cái nào làm cái nào, cái nào dặn con cái nhớ mẹ mà có chết thì nhớ thỉnh mấy thầy mấy sư tới tụng kinh, cúng trai đàn rồi cúng trai tăng làm phước chùa này chùa kia để mà hầu hướng cho mẹ nha, cha nha, thì đó mình mới thích được. Còn bây giờ mình cứ tin sống hoài nó mới thích, rồi khi mình chết rồi tiền đó mà con cái không biết đạo nó tiếc của một đồng nó cũng cúng lấy đâu hầu hướng cho mình, đúng không? Nó tiếc đấy, gặp cái đứa nó biết đạo nó đúng có duyên, rồi gặp con trai biết đạo mà con dâu biết đạo đó, con trai muốn đem tiền cúng chùa con dâu nó luôn được cúng chùa, cúng mất thì chùa ăn ngủ thì cũng chết. Gặp con dâu mình theo tôn giáo khác mình cũng hết được, thì nó không cúng được, nó không hồi hướng được thì mình không có phước, mình chết thì mình cắt trăm cây vàng cuối cùng mình không hưởng được cái phước nào. Cho nên cái người niệm sự chết, niệm sự chết là để chuẩn bị trước tối nay về nhà trước khi ngủ niệm tôi sẽ chết. Rồi ngủ trưa, ngủ trưa tức là trước khi ngủ trưa niệm tôi sẽ chết. Rồi tối trước khi ngủ tôi sẽ chết, sáng thức dậy tôi sẽ chết. Một ngày quý vị niệm tôi 3 lần tôi sẽ chết, bảo đảm năm sau gặp quý vị người nào mặt mày tươi nói, người nó vui nó quan hỷ thì nó mặt mày tươi nói, đúng không? Còn người cứ âu sầu ủ dột lo sợ chết buồn phiền thì người đó sẽ mau già mau bệnh mà chết. Còn tiếp theo gần hết quý vị, khi con mở mắt chào đời, mọi người cười một mình con khóc, con phải sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt về đời mọi người khóc một mình con cười. Hay không? Câu này chúng tôi cũng rất hay áp dụng, chúng tôi cái câu này chúng tôi rất là tâm đắc và cũng áp dụng là một cái phương cách sống hay là một cái lẽ sống, lý tưởng sống. Khi mình mở mắt chào đời thì đa phần ai cũng có tay chào mình, đúng không? Bà con quyến thuộc cha mẹ anh em đều chúc mừng mình, chúc mừng cái đứa trẻ rất là đẹp. Nhưng mà bản thân của người đó là khóc và cười đó. Khi con mở mắt chào đời mọi người cười một mình con khóc. Trong 60 năm cuộc đời đó con có sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt về đời mọi người khóc một mình vẫn cười. Cái niệm sự chết thì yên tâm rồi, gì cười ra đi thôi. Vậy là chúng tôi mùng 7 Tết chúng tôi có đi một cái đám tang của bà cụ đó, năm nay bà 84 tuổi, bà chết mà trước khi chết bà cười, bà vui đặc biệt. Bà này bà tu thiền, bà an lạc lắm. Mà trước khi chết bà rất tỉnh táo, bà mỉm cười cho bà không khóc. Con bà cũng khóc, đây là đặc biệt. Vì tại sao lại khóc? Tại vì cái sống mình giúp đỡ cho nhiều người, mình lo lắng cho người này người kia, mình không chấp nhất, mình tha thứ, mình quan nghĩ với mọi người, thì khi mình chết người ta mất đi cái chỗ dựa. Người ta không phải người ta thương mình, mà chính là người ta thương ta, đúng không? Tại sao mẹ tôi mất mà tôi khóc? Tại bây giờ tôi muốn xài tiền, mẹ ơi cho con tiền đi, không có ai cho, gặp bà mẹ ghẻ thì thôi hết ý luôn. Còn gặp mẹ ruột mình nói mẹ cho con 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, 100 ngàn đến Tết thì mẹ cho liền. Tại sao mẹ mình chết rồi mình khóc? Tại bây giờ không có ai cho tiền mình đến Tết, không có ai cho mình tỏ lì xì. Cũng vậy, nếu vì sống mà vì giúp đỡ cho nhiều người thì khi chúng ta chết mọi người sẽ khóc. Đơn giản mình có câu là mình vì mọi người, mà mọi người mới vì mình được. Mình vì mọi người tức là mình vì mọi người, mình giúp đỡ cho người này giúp đỡ cho người kia thì ngược lại mọi người sẽ vì mình. Nhưng mình vì mọi người thì tự nhiên mọi người ta sẽ quan hệ. Đó là cái câu tiếp theo. Ở trong một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu rất hay. Một bài hát khác, như là bài hát tương đây là Một Bỏ Đi Về. Còn cái bài hát Hạ Cụ Nào Cái Chân Tôi thì các buổi thì ngày mai tôi mới giảng. Nhưng mà trong cái bài hát này có một câu rất hay, tôi thấy rất là thấm thiết. Xin người nhớ cho ta là cát bụi, ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Giữ nghe câu này không? Chưa từng nghe, tôi nghe rồi. Hát theo. Xin người nhớ cho ta là cát bụi, ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Chồng nhớ cho em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng nhớ cho. Xin người ta là cát bụi, ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Tức là mình là cát bụi, đi lên thì cát bụi mà. À, bụi nào đó cái chân tôi. Để một mai vương mình hài lên vậy. Mình đi lên từ các nước lửa gió, từ các bụi. Rồi từ các bụi này nó phát triển được lần lần. Rồi cuối cùng, ai bụi nào biết nó để một mai tôi về làm các bụi. Đoạn đầu là các bụi, đoạn cuối là các bụi, thì đoạn giữa cũng là các bụi. Đoạn đầu là mình mới sinh ra. Khi nghiệp đến, pháp hành cấu tạo, thác sanh vào lòng mẹ thành phôi, nguyên tố nhỏ nhất chưa hồi, vốn là chất lỏng giống dầu mà trong lúc mới sinh ra trong bụng mẹ. Giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên rẫy đủ 7 lần, chỉ còn chút ít chín gần, đó nguyên chất khởi trên thân con người. 7 ngày đầu còn tươi trong vắt, rồi lần lần biến sắc đổi màu, đến tuần thứ 7 về sau biến thành một chất trong vào đáng nghi. Đỏ giật giật mở pha lẫn máu, bởi nguyên hành cứ tạo thêm ra, lại đến 7 bữa thứ 3 biến thành chất đặc như là thịt dư. Nên đó là cái đầu tiên của mình. Xin người nhớ cho ta là các bụi. Mà đoạn đầu là các bụi, mà đoạn cuối mình là các bụi. Hàng bụi nào có cái tên tôi, để một mai tôi về làm các bụi. Khi đoạn giữa cũng là các bụi. Khi mình hiểu vậy tự nhiên ai chúc phạm mình, ai nói nặng nói nhẹ mình có giận không? Không giận. Mình tu giống cái đất đi, ai làm gì? Đất là để mình bông lên, đất cũng làm thịt. Nát lên đất làm thịt. Trong kinh có một cái pháp môn gọi là tu giống cái đất, hạnh tu gì đất. Thế là cái người tu mình giống cái đất, ai cũng quan niệm. Mà tại sao mình im lặng để mình được an lạc, hạnh phúc? Cảm ơn kỳ đế và nền kỳ sát. Cảm ơn kỳ đế và nền kỳ sát. Ở bầu thì tròn, ấm thì dài, sớm chài tân cá làm nhang thơm trầm. Đi với bụng mặc áo đại sa, đi với ma mặc áo giấy, đúng không? báo giấy. Tôi nói đúng rồi, không nói vợ nên ông chồng cũng nại. Nói chồng mới nói vợ được. Có nhiều khi tôi thấy pháp mà tôi quên đi, thì nói chồng chồng không, không nói vợ thì nói chồng cũng nại. Để phải nói cho điều gì. Thì tí bộ pháp là sao? Tí mặt. Hôm nay gì đến chùa nghe pháp này kinh tụng kinh gì đây, đúng là mặt áo. Vậy nhà, cái nhà mình tự nhiên cái môi trường nó không theo. Người ta nói những cái lời đó không phải là lời nói tự nhiên sao? Toàn là những lời nói đầy nghiến, khó chịu, cô đơn. Thế là mọi người đang ngày này sáng, vì vậy tăng cường cái thời gian đến chùa nhiều, tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, ngồi thiền nhiều, nghe pháp nhiều, tăng cường cái giờ này. Bớt đi cái giờ này trong cuộc sống của mình. Chào. Vì thật sự mình đã sống mấy chục năm rồi, chứ phải mình chưa sống thì mình tiếc, đúng không? Mình đã sống rồi, bây giờ nó cần kết thúc rồi. Thế nên thôi bây giờ mình cũng biết như vậy để mình cố tu hành.
Nê tăng ma ha.
Nê tăng ma ha.
Cái này không phải của tôi.
Cái này không phải của tôi.
Này kinh Phật nói. Chiều về cái mặt không gặp chồng mình, tối nay về. Nên tăng lắm á. Tầm này không phải của em. Đó. Nên tăng lắm á. Tầm này không phải của em. Có nhiều người có chồng mà chồng bỏ nó ra đi rất là buồn. Tôi chồng luôn. Mà khi lên gặp chúng tôi rồi thì mẹ hết duyên rồi, còn duyên kẻ đó người đưa. Hết duyên mà đi sớm thì đưa một mình. Còn duyên mà kết sợ chỉ hồng mà hết duyên mà ngồi dưới góc hồng mà nhặt qua rơi. Đây cái nhất là nên tâm á, cái này nó của tôi, cái này nó của tôi, không phải của tôi, cho nên là nó ngoài cái quyền kiểm soát của tôi. Out control tức là ngoài tầm kiểm soát, tức là nó ngoài cái của mình đâu. Cái gì biết không? Có cái ông đại gia người Đức, ông có một cái gia tài 9 tỷ 2 euro, 9 tỷ 2 euro là nó trên trong mấy người cũng bị làm ăn thua lỗ 7 tỷ 2 euro, mà ông cũng thua một tên, ông còn 2 tỷ 2 vẫn là trên 3 tỷ đô la, ông còn 3 tỷ đô la mà ông vẫn còn thấy thiếu, ông bất mãn khi ông làm ăn thua lỗ, bất mãn rồi ông cũng thua một tên. Báo tôi báo cho chuyện này thì sau này chúng tôi tìm hiểu thêm thì biết là ông này ông chơi trên thị trường chứng khoán rồi bị thua đi, thua thì chứng khoán thì đâu ông mất ấy. Đọc thêm câu nữa, câu nữa ha. Người ta nghèo,
người ta nghèo,
mặc dầu tiền rừng bạc biển,
mặc dầu tiền rừng bạc biển,
còn tôi giàu,
còn tôi giàu,
tiền túi rộng không,
tiền túi rộng không,
đúng không? Thì giàu có, giàu có. Ông này ông nghèo chỗ có 2 tỷ 2, ông còn 2 tỷ 2 euro, trên 3 tỷ đô la, ông có thể ông nghèo ông chưa? Có gì đâu, có tỷ nào thấy mặt mày sát chuỗi, mặt mày cứ nói cười, giàu có vậy đó. Người giàu người ta thiếu là ta phải đòi được kiếm tiền. Quý vị là người giàu ta kiếm tiền, đúng không? Chúc mừng quý vị, tự nhiên lại chúc mừng. Người ta nghèo, các bạn.
Người ta nghèo.
Mặc dầu tiền rừng bạc biển.
Mặc dầu tiền rừng bạc biển.
Còn tôi giàu.
Còn tôi giàu.
Tì túi rộng không.
Tì túi rộng không.
Nên là ai nói mình giàu thì chắc mình là có từ tốt. Ai nói mình chỉ giàu có, đúng, đúng giàu. Đúng giàu có lòng từ bi, đúng giàu có biết tuệ, đúng giàu có lỗi gây sợ tội. Đó là sự giàu có. Mà giờ hôm nay chúng tôi tới đây, mấy cái gì rất là giàu có. Vì gì có cái niềm tin mới ngồi đây được. Có cái sự quan hệ, có cái trí tuệ, có chánh niệm mới có mặt. Chúng ta đi đâu, ở đâu mang kẹt kè, nghiệp như thế. Mà nếu nghiệp đen, kết quả đen, nghiệp trắng, kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Quý vị có nghiệp trắng, kết quả trắng. Nghiệp, mặc dù mình nghèo nhưng mình có nghiệp trắng. Nghiệp trắng mình là chánh niệm, là trí tuệ, là lòng từ bi hiến xả, là sự khoan dung, là lòng tha thứ, đó là đức trọng. Còn nghiệp đen là gì? Đó là sự đai nghiến, sự khó chịu, sự cố chấp, sự phiền não tâm trí. Trở lại cái câu hồi nãy chưa nói hết, tới ba câu, ba ý. Nê băng nó mát, cái này không phải của tôi. Nê sô hăng ác mít. Nê sô hăng ác mít. Cái này không phải là tôi.
Cái này không phải là tôi.
Cho nên ai đánh tôi cũng buồn. Ai chửi tôi, cái này không phải là tôi. Ai đánh tôi không buồn. Ai chửi tôi không buồn. Ai nói nặng nói nhẹ tôi không buồn. Tại cái này phải là tôi. Đi hiểu cái này không? Thật khó không? Cho ví dụ cái dễ hiểu đi. Ví dụ có một người chửi chúng ta, họ chửi cái gì? Xin hỏi gì? Quý vị có bao nhiêu cái răng? Bao nhiêu cái? Bao nhiêu cái răng sau? Bao nhiêu cái răng sau? Họ chửi chúng ta, họ chửi cái răng nào, răng sâu hay răng không sâu? Họ chửi cái nào, chửi cái răng sâu hay răng không sâu? Nếu họ chửi cái răng sâu á thì mình có buồn không? Không có buồn. Thế là cái này không phải là tôi, cái này phải của tôi, cái này phải là tôi. Cái này phải là tôi tức là tôi có. Nếu lấy đỡ cao, vô ngã đỡ cao, tôi không có. Mệt dạ, mà tại không? Sáng ngày mai, cái gì? Thức dậy, rửa mặt, so kiếp. Nhìn kiếp thấy, tôi mọc quá, tôi ốm quá. Tôi mọc, tôi ốm, ai mọc ai ốm? Đất nước lửa chó, tóc râu móng dân da tịch nhân xương tiễn tận tiên gan. Da non lắm lách khổ ruột già, non phẩm mặt đà, mổ máu, mổ hôn, nó mọc hay nó ốm? Chứ phải tôi mọc ốm đâu, đúng không? Đúng không? Thất nước lượng đó nó mọc nó ốm. Thân tứ đại này nó mọc nó ốm, cái này nó cao rồi. Thân tứ đại, chứ phải tôi mọc nó ốm. Nói chung là nó nói, tôi buồn quá, ai buồn? Cái da cái xương định có buồn, cái buồn không? Cái gì buồn? Cái cảm thọ nó vui. Nói tôi nhớ nhà quá, ai nhớ nhà? Cái răng sâu thì tôi nhớ nhà được không? À. Mà là cái tưởng nó nhớ nhà, cái tưởng nhớ nó nhớ nhà. Đúng không? Thì ở đây nó, cái này nó phải là tôi. Tức là năm thành phần này nó gom lại rồi tôi. Chứ không phải là cái gì? Là tôi. Cái này xin hẹn quý vị một bài pháp khác. Thì xin giảng cho cái bài học này. Để quý vị hiểu. Thưa quý vị, như vậy thì xem như chúng tôi đã trình bày cho quý vị bài pháp tối hôm nay với mang tựa đề là quà tặng đầu năm, với khoảng trên 10 món quà chúng tôi tặng đến quý vị như là một món ăn tinh thần và một cái phương pháp để tu tập ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mong quý vị cũng tiếp nhận cái món quà này và làm sao món quà này được đến tay quý vị tiếp nhận rồi. Rồi mình có thể chia sẻ với những người thân quý của mình, những người bạn bè của mình. Kính chúc sư cô trụ trì cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng được tâm tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Bổn Sư. Năm mới đặt bước vào một năm 365 ngày. Những bài pháp, những quà tặng với tựa đề của hình tòa là quà tặng đầu xuân. Chúng con lấy rằng đây một món quà vô giá mà chúng con không thể nào bằng vật chất mà có thể mua được. Mà chẳng bên cạnh đó, chúng con chỉ mua được với một tấm lòng tha thiết, tinh tấn tu tập, tháp tưởng giáo pháp của Đức Phật mà được thượng tọa đã thương tưởng để đến đây thăm viếng chúc xuân đầu năm. Ta cố cho chúng con một bài pháp với gần 10 món quà. Mà thật sự ra, từng món quà đó là những hành trang thiết thực nhất trong đời sống hàng ngày, trong cuộc sống gia đình. xã hội và trong cái đời sống tu tập của chúng con qua từng hơi thở. Do đó, chúng con không biết gì hơn, chỉ quỳ trước, trên hết, hướng về mười phương chư Phật, thành tâm cầu nguyện cho được thượng tọa luôn luôn phát thể thân an, để chúng con có những duyên lành sắp tới cũng được đón nhận cung thỉnh thượng tọa quan văn lại chùa chúng con vào những dịp lễ để tiếp tục ban bố cho chúng con những lời pháp. Và cuối cùng chúng con thành tâm kính chúc thượng tọa phát thể thân an chúng sanh dị độ, để những âm vang pháp nhũ của thượng tọa được trải rộng ra trên các mọi miền đất nước, để những người con Phật, những người Phật tử như chúng con được tắm những dòng pháp đó để làm hành ra trên bước đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ vậy ta nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá cấp cô độc gần thành xa.